Đó, thế giới của chúng ta là thế giới của nhị nguyên là như vậy. Nếu mình nhìn bất cứ một lăng kính nào trong thế giới này, chưa có một cái gì để gọi là thực tướng cả. Cho nên làm thế nào để đúng đây? Các vị thấy không? Làm thế nào để gọi là đúng? Cho nên nếu mà mình không thấy được cái giữa cứu cánh và phương tiện trong cái lý của những lời kinh này, thì các Phật tử sẽ bám vào một phương tiện. Mà bám vào phương tiện là khổ. Giống như câu chuyện mà các Phật tử nghe thì người nghe giống như chuyện hài, đó là ba cái bánh ít vậy. Tức là nó là một ông đạo sĩ và ông thầy đi tụng kinh, giống một ông thầy đi tụng đám vậy. Tụng đám nghĩa là người ta cúng cho nghĩa là ba bánh ít, kêu ông thầy đang tụng nó đưa cho đệ tử bỏ ra cái áo nè. Tụng nên là nó đói bụng, nó tụng lâu quá nên nó lấy rồi nó ăn hết, lát đi về là bắt đầu nghĩa là đi ông hỏi ba bánh ít tôi rồi, nó bánh ít con ăn hết trơn rồi. Ăn hết trơn rồi các vị biết ha. Đệ tử lò thò theo tao ổng, ông thầy quay lại hỏi: bộ tao là lính, tao bị tù sao mày ác đãi tao như lính vậy? Như vậy cái mau nó chạy tới tiếp đi, nó bộ tao lộng nít sao bị cứ là giữ tao. Nghe vậy đi ngang qua, thầy nói: bộ mày bạn tao ngang hàng đi ngang qua. Nó đi sao thầy nói là cái bọn lính áp tải đi trước đó, thầy nói như con nít tôi ngang thì nó bạn vậy, con đi đâu giờ? Nó mà đi đâu cũng được, quan trọng là trả ba cái tức cho lại. Cái vấn đề quan trọng là trả ba cái tức chứ không phải đi trước sao. Cho nên vấn đề các vị thấy không, nữa là đi trước cũng không được, đi sau cũng không được, mà đi ngang cũng được, đi đâu giờ chứ anh thầy đi đâu không. Nhưng mà cái này không phải vì vậy, vấn đề quan trọng cái chỗ ở đây là cái gì? Trái cứu cánh mình chúng ta thấy được là trả ba cái bánh đích ra. Có được ba cái bánh đích rồi thì ok, để đi đâu cũng được ở đây. Cho nên khi nào mà ở chỗ mà lý đại thừa, các vị thấy rằng khi mà mình tuyên dung được cái lý đại thừa, tức là mình đã nắm bắt được cái mấu chốt của đại thừa rồi đó, thì dù ở trong vai trò Phật tử, dù ở trong vai trò cư sĩ, dù ở trong chùa, dù ở trong chánh điện, ở ngoài suối, ngoài rừng, nơi nào người Phật tử vẫn làm được Phật tử, vẫn có thể thể hiện được tinh thần của Bồ Tát đạo. Không nhất thiết vào chùa mới tu, sao? Cho nên vào chùa thấy đàng hoàng ngon lành vậy, nhưng mà giận quá để đó lát nữa ra ngoài thì săn áo nữ tu năm phút thì cũng vậy thôi. Giống như mà mình nói trong phim bào vậy, là mấy ông bà mà nói ông hòa thượng bắt đầu nghĩa là còn là phương tượng đúng không, nghĩa là đeo cho chủ rồi đầy đủ, nhưng mà lát nữa bắt đầu đại náo chùa là kinh Phật sai sát giới rồi ông lấy nó cái hộp không chủ ông chọi còn hơn nữa là hết tiêu tiêu nữa, thì cái đó chỉ là phim thôi, chuyện phim thôi, chứ thực tế trong đời không có vậy. Trong đời nó là cái người tu hành nó là kẻ thù giết mình rồi giết thầy mình còn không đụng đến nữa, thì làm gì cái vụ mà sinh Phật mà khai sát giới, mà Phật đâu có mà chống sát giới để mình phải khai đâu, đó là chuyện phim. Thành ra ở đây đó là chúng ta thấy rằng cái thế giới mà tư tưởng của đại thừa là cái người Phật tử phải dung thông được, nắm bắt được cái mục đích của nó là cứu cánh. Còn lại những cái phương tiện, tức là những cái gì bên cạnh chúng ta là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì các vị nhớ là chúng ta nhờ phương tiện để đạt cứu cánh, nhưng mà cũng đừng chấp vào cái phương tiện đó để mà khổ đau. Kể cả giới. Cho nên cái người Bồ Tát là cái người không giữ giới nhưng mà không hề phạm giới. Còn người Phật tử là người đi đâu cũng mang giới tà tà. Nhưng mà mang giới tà tà thì chỉ là giới như thế nào thì nặng như thế đấy, và cuối cùng là tự mình xa đánh và tự mình khổ đau với cái giới đó. Ở đây Bồ Tát không phải vậy. Tư tưởng như mà cần là tư tưởng của Bồ Tát đạo, tức là Bồ Tát thế thân hành đạo, tức là đã nhập vào thế giới hành đạo này, có gia đình, có vợ con mà vẫn không bị nhiễm trước và không bị khổ đau bởi các pháp gì. Thì đó là tư tưởng Bồ Tát đạo. Cho nên tư tưởng như mà cần tức là giới thiệu để các Phật tử thấy rằng nếu mà mình không có một cơ hội, không có một căn duyên để làm một vị tăng, thì ở thế giới phàm phu, ở thế giới gia đình, thì các Phật tử vẫn có thể chuyển dương chánh pháp và tự mình làm cho mình giải thoát được. Nếu mình không nắm bắt được điều đó, mình chỉ là có một con người thật, có một cư sĩ thật như vậy đó, thì mình bỏ quên mình đi. Chính mình là Duy Ma Cật chứ không phải là ai đó. Đó. Và khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta thấy rằng cái thế giới tăng đoàn rất là quan trọng. Và nếu mà khi các Phật tử hiểu được thế giới tăng đoàn nó quan trọng thế nào rồi đó, nếu không có tăng đoàn, không có thầy, không có chùa, không có các kinh sách, thì các Phật tử tu được không? Vẫn tu được chứ thường. Sau khi các Phật tử hiểu được giáo lý dung thông rồi, thì các Phật tử nói rằng mỗi một lãnh vực đều có những cái trình độ giai cấp và có những sự tu tập giống nhau. Bây giờ thầy kể câu chuyện các Phật tử nghe, các Phật tử sẽ thấy rằng nó dễ thôi. Tức là nói đến cái chỗ mà gọi là người cư sĩ. Ở đây là Duy Ma Cật là một cư sĩ. Người cư sĩ cao thượng hay là người tu sĩ trí gia cao thượng? Tôi đặt một câu hỏi vậy. Có một ông vua Ấn Độ, câu chuyện này từ Ấn Độ. Ông đặt một câu hỏi rằng người cư sĩ tại gia cao thượng hay là người tu sĩ xuất gia cao thượng? Nếu mà người ông hỏi với ông thầy mà ông thầy không trả lời được, ông bắt ông nó phải hoàn tục. Mà suốt một thời gian rất dài không ai trả lời nổi câu hỏi của ông hết trơn, bởi vì ông biện luận rất là hay. Đến cuối cùng một hôm nọ có một ông tu sĩ vừa tới rằng tôi sẽ trả lời câu hỏi đó, nhưng mà tôi sẽ trả lời bằng cách là chứng minh bằng hành động và cho người thấy, chứ không phải sự trả lời bằng lý giải không mà thôi. Rồi vậy thôi, ông chứng minh đi, dẫn đi. Thì ông đeo vua này mới trải sang hai người làm thường dân. Thì các vị thấy không, hai người làm thường dân đi đến một cái thành phố kia. Thì trong thành phố nọ người ta đang làm một cái lễ gọi là tiễn công chúa tiễn chồng á, gọi là cái bằng tán chồng chồng. Thì công chúa ngồi ở trên một cái tiệu thiên đi vậy đó. Và công chúa thấy người nào mà đẹp trai dễ thương, hoàng tử nào mà ngon lành, là công chúa thấy một cái vòng hoa nguyệt quế trên đầu cái người đó làm chồng. Thì trong tu sĩ với ông vua giả dạng nó làm thường dân đứng đó đứng để coi. Thì cái đám nước ở một cái xứ Ấn Độ này, xứ họ cán chọn vậy đó, thì đang đi vậy đó, cái tự nhiên cái cô công chúa này dồn ông thầy sao đẹp quá, ông thầy mà bây giờ dồn ông ra ông thầy nữa. Bởi vì nghĩa là dưới mắt công chúa là cái người này rất là đẹp, cho nên nghĩa là thay vì thấy là các cái công tử, các cái công nương, các cái vị vua chúa, thì công chúa này thấy cái vòng quan người quế trên cái đầu của ông thầy tu đó, ông thầy tu đi với ông vua đó. Thì khi mà thấy lên trúng cái đầu ổng là cái đầu cọc, cho nên cái đầu cũng rờ, cho nên thấy trong cái vòng qua thấy nó ông đâu có muốn là hoàng tử, ông đâu muốn làm phò mã, cho nên ông nắm cái vòng ông, ông dụ lắm nó vô lý, tôi đâu có muốn lấy vợ, tôi muốn làm hoàng tử, tôi muốn tu. Nhưng mà công chúa thì không muốn vậy, công chúa rằng ta muốn ngươi đó. Xong rồi ông này cũng thấy vậy, ông thấy công chúa nhất định theo, ông bỏ ông chạy thì công chúa thấy ông bỏ chạy cái gì đúng không, đang ngồi trên triệu vậy, nhưng mà sức mạnh tình yêu mạnh quá cho nên phải ngã chạy theo. Chạy theo ông vua này, ông giả dạng chạy theo ông tu sĩ này, ông tu sĩ chạy trước tới ông vua, tới công chúa lẽ để chạy vô trong cái rừng, giống như rừng mình đang tu rồi, chạy vô lát đường á thì nghĩa là quan với lại triệu rồi nó theo không kịp, cho nên tối hôm đó người ta phải ngủ trong rừng. Mà các vị biết không, ở giữa rừng thì nó lạnh lẽo mà nó là trời mưa gió này kia rồi, cho nên lúc đó các vị tu sĩ ổng vô trong đó, ổng ngồi lại trong đó rồi thì ổng ngồi dưới cây, ông vua ngồi dưới cây, lúc đó công chúa ngồi khóc ỉ ôi không biết làm sao về. Thì ở trên cái cành cây lớn đó, trong đó nó có ba con chim, đây gọi là ba con chim, nhưng mà một con chim trống, một con chim mái và ba con chim con. Thì bây giờ con chim mái nó nói với con chim trống nó rằng hôm nay nhà chúng ta có ba người khách, mà nếu khách đến mình phải làm gì, mình phải tiếp đãi cho tử tế, bây giờ chim mình phải tiếp đãi cho tử tế người ta. Bây giờ họ đang lạnh đang run nè, cho nên con chim nó mới bay đi ở một chỗ khác, nó mới tránh được một cành cây có một cái ngọn lửa, nó về đó và nó gom một số củi khô lại để cho mấy người này sưởi. Thì mấy người này họ sưởi rồi nó trời ơi, con chim mà nó có tánh người, nó biết nó là giúp đỡ mình, cho nên ba người vua tu sĩ công chúa đang ngồi sưởi ấm được. Thì các vị đó đang ngồi sưởi ấm thì bây giờ con chim trống nó mới nói, con chim mái nó rằng bây giờ thì củi lửa có rồi, nhưng mà mấy người này ngồi đói, bây giờ lấy gì ăn? Mình là cái người chủ nhà, mình là cái phận giống như là cư sĩ tại gia, cái người chủ nhà, bây giờ phải làm sao mà cống hiến họ đây? Cho nên bây giờ thôi để ta hy sinh thân của ta. Nó bay từ trên, nó bay cái xẹt xuống dưới để cá thằng chim đôi đi. Cái ba người này ai thấy tự nhiên thấy con chim nhỏ xíu ăn được, nó một con chim mà tự nhiên nó đôi đi như vậy, nó khều nó ra nó chết rồi. Thì bây giờ con chim má nó nói với mấy đứa con, nó nói rằng mấy con thấy ông cha tụi con nó là gì đấy, nó là vì cái nghĩa cử, nghĩa là vì đãi quý các những khách quý này mà hy sinh thân mạng để mà cho những người khách này ăn, mà một mình cha con đâu có làm đủ gì, trong khi ba người thôi tụi con ở lại, cho nên mẹ cũng vậy, nó bay xuống cái nửa trái thì chim đô ti thứ hai. Hai con chim đô ti trái thì ba người này không ai nỡ ăn hết đâu. Rồi ba đứa con nó kêu chúc chích, nó còn lại nó nói nghĩa là cha mẹ mình là những người nghĩa là đã hy sinh cuộc sống rồi vì nuôi dưỡng mình, mà bây giờ nghĩa là đã đãi khách mà giờ là bỏ thân mạng rồi, vậy mình sống làm gì nữa. Ba con này cũng bay xuống trái là năm, ba con nó còn nhỏ hơn nữa nên không ai ăn hết. Ba người khách mà năm con chim không ăn, cho tới sáng hôm sau khi mà cái đoàn quân tìm được công chúa, dẫn công chúa về, thì lúc đó ông tu sĩ ông mới nói với vua. Ông nói bây giờ tôi sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy là làm người tu sĩ cao thượng hay là người cư sĩ cao thượng. Thứ nhất, nếu muốn làm một người tu sĩ cao thượng á, thì hãy giống như tôi đây. Là sao? Đối với nghĩa là dương quyền, đối với quyền lực, đối với tình ái, đối với sắc đẹp của công chúa, chẳng thèm coi như cái đôi giày đất.
đó là một vị tu sĩ cao thượng.
Nếu muốn làm một cư sĩ cao thượng thì hãy như những con chim này, sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình, sẵn sàng cống hiến cuộc sống, kể cả tánh mạng mà còn không tiếc nữa, cho cuộc sống được hạnh phúc, cho những người đến với mình được an lòng và được hạnh phúc. Đó là những người cư sĩ cao thượng. Tuy nhiên tôi xin nói một điều, không phải người tu sĩ cao thượng hay người cư sĩ, hay không phải người cư sĩ cao thượng hay người cư sĩ, mà mỗi người đều cao thượng như nhau ở trong vị trí của mình. Các vị nghe được không? Nếu một vị thầy ở trong chùa có trách nhiệm lãnh đạo giúp đỡ Phật tử giảng thuyết để Phật tử tu hành, thì vị tu sĩ đó cao thượng trong vị trí của họ. Ngược lại, những người cư sĩ tại gia là giống như những Phật tử vậy, bận rộn con vợ chồng cháu, bận rộn sự nghiệp thế gian mà vẫn nỗ lực duy trì chánh pháp, cống hiến cuộc sống mình, cống hiến một phần nào thân thể mình, cống hiến một phần nào vật chất để làm cho đạo pháp, cho thế giới được trường tồn, thì người Phật tử đó vẫn cao thượng như nhau, tức là tương đương với vị tu sĩ, chứ không có gì khác nhau hết. Thì khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta mới thấy rằng cái tư tưởng của Duy Ma Cật, hay là chúng ta mới thấy rằng cái tư tưởng mà chúng ta đang học hôm nay là tư tưởng của Bồ Tát Đạo, là dấn thân vào đời mà không hề tiếc thân mạng, và ở trong thế giới phàm phu ô nhiễm này mà không bị nhiễm, thì người đó có thể làm nên vật chất giống như bông sen ở trong bùn mà không nhiễm được cái sinh lệnh. Thì như vậy các Phật tử thấy rằng đó là cái nhiều người nói là thầy tu hành, thầy mới là cao thượng, thầy mới là cái bằng nghĩa là có hạnh phúc. Nhưng mà thực ra thì các vị thấy rằng mỗi người đều cao thượng như nhau, có một chí hào chúng ta cao thượng như nhau. Nhưng mà nếu bây giờ nói rằng đó là trời thì con nhà biết chưa chuyện khổ, thế thì bây giờ thầy mới kể chuyện khổ này, con đúng nghe chuyện khổ thật không? Cũng dài dài, cho nên nó giống như nó là đời tôi cô đơn nên đi tu cô đơn, thấy không? Cái kể phải dài dài ra chứ đâu phải là không có được. Cũng chua cay, cũng đắng chát, cũng bị này, cũng bị hiểu lầm, cũng bị nghĩa là ta bị phạt, bị rầy, bị lên, bị xuống, rồi nghĩa là nổi một Phật tử mà nó khảo đảo không á, cũng là cần ai lai cũ lắm các vị không? Cho nên thầy chưa có già mà đầu cũng bạc hết trơn rồi. Nhưng mà đó là gì? Đó là một trong những đối tượng, đó là trong một trong những yếu tố để mình tu tập. Nếu không có Phật tử thì mình tu với ai? Phải không? Nếu không có các Phật tử thử thách, các Phật tử không có rèn luyện thầy thì thầy đâu có tồn tại được. Cũng như các Phật tử không có những đối tượng, không có những nghịch cảnh, không có những khó khăn, thì làm sao mà có thể nung chí mình, có thể làm cho mình có thể vượt qua trở ngại mà tu hành. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta đều ngang nhau, chúng ta đều ở vị trí nhau trong mỗi chiến hào. Mỗi người đều phải chiến đấu với tất cả vật xung quanh, và thầy đang đứng phương Bắc, Phật tử đang đứng phương Nam, nhưng cũng đều ở trong chiến hào, không ai hơn ai cả. Và như vậy chúng ta mới thấy được rằng cái vai trò của Kinh Duy Ma Cật là gì? Đưa lên một vai trò bình đẳng trong ý thức giải thoát và giác ngộ. Giải thoát và giác ngộ nó không nằm ở trong màu sắc, không nằm trên cái vấn đề nó là đầu tròn áo vuông, mà nó nằm trong gì? Những tư duy, những con người sẵn sàng quên mình, hy sinh quên mình, và sẵn sàng làm lợi ích chúng sanh dù ở ngay trong thế giới khổ đau này, gọi là ngũ trường ác thế. Đó là lý do tại sao có tư tưởng Duy Ma Cật xuất hiện, và tại sao có Kinh Duy Ma Cật xuất hiện. Và khi chúng ta học Đại Thừa thì chúng ta mới biết rằng chúng ta đã và đang ở trong vào trong cái giai trò gì? Trong cái giai trò chỗ nỗ lực chuyển hóa để có thể đem đạo vào đời, giống như bây giờ chúng ta đang đem đạo Phật vào trong xứ Úc này như vậy, hoặc là nước châu Âu, hoặc là châu Mỹ. Tuy nhiên có một điều các vị thấy rằng, nếu chúng ta không hiểu được vị trí chúng ta, đôi khi chúng ta sẽ bị hiểu lầm, hoặc chúng ta sẽ tạo trở thành tăng thượng mạng hoặc ngã mạng. Chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta nghe vậy rồi chúng ta cứ thấy rằng có những cư sĩ mà các bạn làm Bồ Tát, làm A La Hán không ai dám đi thăm cả, mà một cư sĩ có thể làm nên quá hiện được những cảnh giới Phật vậy, chúng ta cứ tưởng rằng thế giới này ai cũng làm được như vậy. Thì các vị phải nhớ rằng trong đốn giá nó có một điều rằng đó là, nếu trong tinh thần của nhân quả đó các vị chưa đủ sức chứng ngộ, chưa được thành đạo, thì mỗi tích tắc, mỗi động niệm, mỗi hành vi đều rơi vào nhân quả, là phải trả quả. Khi nào các vị chứng nhập được gọi là thị hiện giống như Duy Ma Cật á, là